phóng sự đặc biệt.
Kính thưa quý thính giả, phiên tòa xử 7 người dân oan tại Bến Tre vào ngày 30 tháng 5 năm 2011 đã kết thúc với những bản án đầy bất công, tổng cộng lên đến 60 năm tù giam và quản chế. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm và xin mời ông lên tiếng.
Xin kính chào ký giả Thanh Thảo và xin kính chào quý thính giả.
Thưa ông, trước hết xin ông cho biết ông nhận định như thế nào về kết quả vụ án này?
Vâng, đối với chúng tôi qua kết quả của vụ xử án lần này, chúng tôi có 3 nhận định sau đây. Nhận định đầu tiên là phải nói đây là một phiên xử đã vi phạm một cách nghiêm trọng những cái quyền căn bản của con người, bởi vì việc làm của tất cả 7 người dân oan này đều không mang bất kỳ một cái sự vi phạm nào cả. Từ cái việc họ viết những chữ kẻ những hàng chữ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, cho đến việc góp sức tranh đấu bảo vệ quyền lợi của người dân oan đã bị nhiều sự áp bức, chịu nhiều thiệt thòi bất công, cho đến việc họ tham gia tìm hiểu học tập về phương thức đấu tranh bất bạo động. Tự thân tất cả những việc làm này, những hành động này đều không mang tính chất vi phạm bất cứ một luật lệ nào, mà trái lại, nó thể hiện những cái quyền căn bản của con người đã được bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền bảo đảm. Mà ngay cả việc một số những người trong số 7 người này tham gia vào Đảng Việt Tân, và việc tham gia vô sinh hoạt chính trị một cách ôn hòa hay bất kỳ một đảng phái chính trị nào cũng là những điều mà luật pháp đáng lý cho phép và bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng đã bảo đảm. Thì nhận định đầu tiên của chúng tôi là tất cả những hành động, việc làm của những người này đều không có gì là sai trái cả, mà trái lại nó đúng với lương tâm và đạo lý của con người. Nhận xét thứ hai của chúng tôi là bản chất của phiên tòa này thể hiện thật là rõ nét sự phi lý và tính chất độc đoán, độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ việc ngăn cản không cho những luật sư được quyền có những tài liệu cần thiết để bào chữa cho thân chủ của mình, ngăn cản tạo nhiều khó khăn cho việc thân nhân của những người này không có thể đến dự được phiên tòa, mang tiếng là tòa án nhân dân, mà trong khi đó nhân dân thì lại bị ngăn cản không được đến dự. Và kể cả việc đang giữa phiên tòa lại đẩy không cho luật sư tiếp tục bào chữa cho thân chủ, thì có thể nói rằng là tất cả những hành động này là những hành động vi phạm chính luật pháp của họ một cách thô bạo. Và vì vậy, những cái phiên tòa như thế này thì đối với chúng tôi thực sự nó không có mang bất kỳ một cái giá trị nào, và đối với công luận quốc tế, đối với dư luận của tất cả mọi người thì phải nói rằng là những cái phiên tòa như thế này hoàn toàn vô giá trị. Và nhận xét thứ ba của chúng tôi là trong thời gian gần đây, hiển nhiên ai cũng thấy là rõ ràng chế độ Cộng sản Việt Nam đã gia tăng mức độ đàn áp bắt bớ rất là nhiều người. Trước vụ xử của 7 người dân oan tại Bến Tre đã có vụ xử của luật sư Cù Hy Hà Vũ, và họ đã bắt giữ khá nhiều người trong thời gian qua, như nhà báo Điếu Cày, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, ông Vĩ Đức Hồi, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, vân vân. Đối với chúng tôi đó, tất cả những hành động bắt bớ đàn áp này lại càng cho chúng ta thấy rõ là chế độ Cộng sản Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Bản chất của bất cứ một chế độ độc tài nào cũng vậy, khi họ gia tăng đàn áp, khi họ càng ngày càng bắt bớ nhiều, thì lại cho thấy chính đấy là lúc họ đang gặp nhiều khó khăn, họ đang gặp nhiều bất ổn, và vì vậy họ phải ra tay, vì vậy họ phải tăng cường đàn áp. Bởi vì nếu họ đang thật sự làm chủ tình hình thì có lẽ họ đã không phải tốn quá nhiều công sức để dàn dựng ra những phiên tòa như thế này, hay để phải bắt bớ nhiều người như thế này. Thì chúng tôi nhìn tất cả những sự kiện này như một chỉ dấu cho thấy rõ là rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang càng ngày càng gặp nhiều sự chống đối hơn nữa, và chúng ta cũng đã thấy rõ ràng là mức độ chống đối ở trong nước càng ngày càng gia tăng, từ sự lên tiếng của giới trí thức, của ngay chính những hàng ngũ đảng viên Cộng sản, cho đến sự gia tăng đấu tranh của đồng bào dân oan, của anh chị em công nhân. Thì chúng ta thấy rõ là quả thật là tình hình đấu tranh ở trong nước đang có nhiều cái biến chuyển, và việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam phải gia tăng đàn áp là một chỉ dấu rất rõ cho thấy là họ ngày hôm nay đang thực sự gặp nhiều sự bất ổn, và họ phải đối phó, họ phải tìm cách giải quyết.
Thưa ông, trước khi phiên tòa này diễn ra, nhiều chính giới quốc tế và một số tổ chức nhân quyền thế giới đã lên tiếng bênh vực cho 7 nạn nhân này, nhưng kết quả hôm nay là họ vẫn bị kết án nặng nề. Thế thì theo ông, những sự quan tâm can thiệp của quốc tế phải chăng đều không mang lại hiệu quả nào cả?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn vấn đề một cách chính xác, thì lúc đó chúng ta mới có thể có những nhận định sát với thực tế hơn, nó cụ thể hơn. Như tôi vừa mới thưa tức thì xong, việc mà Hà Nội phải gia tăng đàn áp, gia tăng bắt bớ và càng ngày càng có những bản án nặng hơn lúc trước là một chỉ dấu cho thấy là họ đang gặp khó khăn, họ đang có nhu cầu phải cố gắng làm chủ tình hình, phải cố gắng duy trì sự ổn định của họ. Thành thử ra đối với chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên với kết quả của những phiên tòa như thế này, kết quả của những vụ xử như thế này, bởi vì họ có nhu cầu phải kết án, họ có nhu cầu phải răn đe, họ có nhu cầu phải tạo ra một cái bầu không khí khủng bố để mà ngăn chặn cái sự đấu tranh đối kháng của quần chúng, của nhân dân. Và vì vậy, cho dù có sự can thiệp quốc tế đi chăng nữa đó, họ vẫn phải thực hiện những điều họ cần phải làm, vì đó là sự sống còn của họ. Thành thử ra, nếu chúng ta đã hiểu bản chất của vấn đề là như thế, chúng ta đã hiểu cái nhu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lúc họ đang lâm nguy, đang trong lúc họ đang bối rối phải tìm sự ổn định, họ bắt buộc phải làm như thế đó, thì chúng ta cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nếu những sự can thiệp hay liên tiếp của quốc tế nó không đem lại những kết quả như chúng ta chờ đợi là những người này được tráng án. Bởi vì tôi nghĩ rằng là trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, cái sự chờ đợi những người đấu tranh được tráng án là một điều tôi nghĩ rằng là nó có lẽ nó không có thực tế mà nó sẽ khó lòng mà xảy ra được. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rõ là những áp lực của quốc tế hơn bao giờ hết vẫn là điều cần thiết, bởi vì nó mang giá trị là nó tiếp tục duy trì những áp lực thường trực đè nặng lên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đừng nghĩ rằng là bởi vì họ vẫn tiếp tục kết án những người này nặng nề mà họ không cảm nhận được áp lực, họ không bị áp lực đè nặng. Cho dù những áp lực này nó chưa đem lại cái điều chúng ta mong muốn là những người này được tráng án, tuy nhiên những áp lực này nó có giá trị tạo ra những áp suất lên trên chế độ Cộng sản Việt Nam, tạo ra những sự bất mãn bộc phát ở trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và nó cũng là những cái động lực để tạo ra niềm phấn khích để cho những người khác cũng tiếp tục đấu tranh để đem lại một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ. Tóm gọn lại, tôi nghĩ rằng là áp lực từ quốc tế hay là nỗ lực đấu tranh của chính từ phía chúng ta luôn luôn lúc nào cũng là cần thiết, và đừng nhìn những bản án này như là một sự thất bại, và hãy nhìn những bản án này như một chỉ dấu cho thấy là chúng ta có nhu cầu phải gia tăng áp lực, và chế độ Cộng sản Việt Nam thực sự đang càng ngày càng gặp nhiều lúng túng và bất ổn, họ phải tìm cách đối phó và giải quyết.
Thưa ông, thật sự mà nói, tôi nghĩ rằng tuy 7 người trong phiên tòa xử hôm nay phải gánh chịu những bản án nặng nề, nhưng nếu không có những sự quan tâm hay can thiệp của cộng đồng thế giới, thì Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể sẵn sàng áp dụng những hình phạt nặng nề hơn đối với họ, thí dụ như tử hình là mức án nặng nhất dành cho tội phạm bị truy tố theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông nghĩ gì về điều này thưa ông?
Dạ vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng là hãy thử tưởng tượng nếu không có những áp lực của quốc tế, không có những nỗ lực vận động đấu tranh của chúng ta, không có sự chú ý của dư luận, thì thử hỏi tình hình nó sẽ còn bi đát đến đâu nữa. Tình trạng của những người này và thân nhân của họ có lẽ sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa.
Thưa vâng, trong nỗi đau chung của các anh em trong phiên tòa hôm nay, chúng ta hãy nghĩ đến nhau trong niềm tin là sự hy sinh của những người này chắc chắn là những viên gạch góp phần mang lại tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin đặt câu hỏi, khi các đảng viên Việt Tân hoạt động tại quốc nội phải trả giá rất đắt như hôm nay, thì Đảng Việt Tân dự trù sẽ có những hoạt động ra sao trong thời gian tới thưa ông?
Dạ vâng, thực sự phải nói rằng là không phải riêng gì những anh chị em đảng viên Việt Tân phải trả giá đắt, mà phải nói rằng là rất nhiều người trong hàng ngũ đấu tranh dân chủ đã phải trả giá đắt và đang phải trả giá đắt. Như chúng tôi có đề cập đến lúc nãy, từ anh Trần Huỳnh Duy Thức cho đến luật sư Lê Công Định cho đến luật sư Cù Huy Hòa Vũ cho đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vân vân, rất nhiều người đã và đang tiếp tục phải trả giá rất đắt. Thành ra tôi nghĩ rằng là sự việc những anh chị em đảng viên Việt Tân phải lãnh những bản án như thế này, nó chỉ thể hiện là sự sẵn lòng đấu tranh chung vai sát cánh với tất cả những nhà dân chủ khác ở trong nước của những anh chị em đảng viên Việt Tân trên con đường đem lại tự do và dân chủ cho đất nước. Và bên cạnh đó, những bản án này thực sự nó sẽ không làm chùn bước của những anh chị em đảng viên Việt Tân khác, cũng như nó không thể nào làm chùn bước được cho của cả phong trào tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Có lẽ quý vị cũng nhìn thấy ngay trước mắt rồi, trong những 4-5 năm trở lại đây, có thể nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tung ra những đợt đàn áp liên tục. Từ năm 2007 cho đến giờ, họ đã bắt rất nhiều người, bắt rất nhiều đợt. Thế nhưng, những đợt bắt bớ này, những đợt khủng bố này đã không đem lại kết quả như họ mong đợi, là làm tiêu hủy đi cái ý chí đấu tranh hay là cái nỗ lực đấu tranh. Mà trái lại, chúng ta thấy rõ là trong những năm gần đây, mặc dù bắt bớ đàn áp là thế, mà số lượng người tham gia đấu tranh, số lượng những hoạt động đấu tranh, những hình thái đấu tranh, những lực lượng đấu tranh lại càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng là với bản án lần này cũng thế thôi. Nó sẽ không đem lại một cái sự thay đổi nào cả. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đấu tranh đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục thi hành cái phương thức đấu tranh bất bạo động. Chúng tôi sẽ tiếp tục cổ võ, huy động, vận động sự tham gia đấu tranh của đồng bào Việt Nam trên toàn quốc. Với cái chủ trương đấu tranh bất bạo động này, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công trong việc huy động được sự tham gia của đại số đông quần chúng Việt Nam để làm lực tạo ra sự chuyển động thay đổi tại Việt Nam trong tương lai.
Xin thành thật cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuộc trao đổi này. Xin trân trọng kính chào ông. chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Xin kính chào quý thính giả.
Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, vận động toàn dân để canh tân đất nước.